Chuyện thứ 13, Lâu đài có cổ xe nhỏ. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, xá lợi của Ngài được chia đều, và theo sự lãnh đạo của Tôn giả Đại Ca Diếp, chư Tăng được triệu tập để đọc lại giáo pháp. Chư vị đệ tử đến an trú mùa mưa, mỗi vị cùng đi với hội chúng của mình, sống ở nhiều nơi khác nhau, để quan tâm chăm sóc đám quần chúng cần được dẫn dắt vào đạo. Bây giờ Tôn giả Mahakacchana trú tại một khu rừng ở vùng biên địa. Thời ấy vua Asaka đang ngự trị tại thành Pota của xứ Asaka. Dương tử Susata, con bà chánh hậu của vua, bị cha đuổi vì nghe theo lời đày nỉ của một tiểu thứ phi, nên chàng phải vào rừng ở. Vào thời Đức Cổ Phật Kassapa, mặc dù chàng đã làm tỷ kheo một dạo, về sau chàng lại từ trần như một người thế tục. Và giờ đây tái sanh làm dương tử, có tên Susata. Khi mẫu hậu chàng qua đời sớm, bà chánh hậu mới của vua cha chàng cũng có một hoàng nam. Nhà vua hài lòng, liền ban cho bà một điều ước. Khi Susata lên 16 tuổi, chánh hậu đòi vua cha ban điều ước kia. Bà yêu cầu nhà vua phong cho hoàng nam của bà làm người kế vị. Nhà vua từ chối, vì thái tử sẽ là người kế vị vua về sau. Song bà cứ tiếp tục làm phiền lòng vua để buộc vua phải giữ lời hứa. Cho đến khi vua cảm thấy phải làm theo ý bà, đành rơi lệ bảo cho Sujata biết sự việc. Thái tử đau buồn trước nỗi khổ của vua cha, liền xin phép vào rừng ở ẩn. Nhà vua đề nghị xây cho chàng một thành phố khác, song chàng không thuận. Chàng cũng không muốn được gửi sang ở với các dương tử nước láng giềng. Nhà vua ôm lấy con từ giã và cho chàng ra đi với lời dặn là chàng phải trở về khi vua băng hà để cai trị vương quốc. Sống trong rừng với đám sơn nhân, một hôm chàng đi săn nai và đuổi theo con nai cho đến khi nó mất dạng gần túp lều lá của trưởng lão Mahakacchana. Tôn giả bèn ngâm kệ hỏi chàng như vậy: chàng đứng dựa vào một chiếc cung làm bằng gỗ tốt thật oai hùng. Chàng là quý tộc, là dương tử, hay thợ săn lang bạt giữa rừng? Sau đó chàng đáp lại, giải thích thân thế mình: con là dương tử Asaka, tôn giả, con lang bạt thật xa, vào chốn rừng già xin nói rõ, tên con thường gọi Susata. Con thường săn bắn các nai rừng, con dấn sâu vào chốn đại lâm. Song chính nai kia con chẳng thấy, mà con thấy được đại tôn nhân. Vị trưởng lão đáp lại với lời chào đón ân cần: xin đón chào chàng đại quý nhân, thấy chàng trong dạ thật vui mừng. Này đây nước lạnh xin chàng lấy, vì thế chàng đi rửa sạch chân. Nước uống này đây mát biết bao, đem từ trong núi đá hang sâu, uống ngay nước mát này dương tử, và hãy ngồi trên thảm cỏ lau. Nhà dương tử đáp lại lời chào đón ân cần của trưởng lão. Lời ngài nghe quả thật êm tai, bậc đại trí nhân ý chính ngài, vừa nói những lời hiền diệu quá, thiện tâm nhằm chủ đích cao vời. Ngài thích thú sao lại ở rừng? Xin ngài hãy nói, hỡi Ngưu Dương, lắng nghe đường lối ngài khuyên bảo, con sẽ hành theo pháp đúng đường. Bây giờ, trưởng lão nói đến cách thực hành đạo pháp chánh chân của chính mình cũng thích hợp với chàng nữa. Không sát hại sinh vật mọi loài, tránh xa trộm cắp ấy niềm vui, lòng không tà dục này dương tử, và rượu nồng say dứt bỏ rồi. Tránh xa ác pháp, sống công bằng, học tập nhiều và biết nhớ ân. Những việc này đây cần tán thán là điều xứng đáng giữa phàm trần. Dương tử giờ đây hãy biết rằng, trong vòng 5 tháng sắp qua dần, có cơ chàng gặp Diêm Vương diện, vậy hãy lo mau giải thoát thân. Sau đó Dương Tử hỏi về phương tiện giải thoát mình. Đến xứ nào nay con phải đi? Con cần thực hiện việc làm gì? Hoặc là tri thức nào cần học để khỏi thành già chết thế kia? Rồi trưởng lão ngâm kệ thuyết pháp cho chàng. Chẳng miền nào ở cõi trần gian để học gì hay có việc làm. Dương Tử đến kia mong có được. Con người không lão tử suy tàn, những người đại phú lắm kho tàng, hay võ tướng quyền quý quốc chương, dầu đủ bạc vàng và thóc lúa cũng không thoát lão tử thông thường. Chắc chàng đã biết các dương tôn, con của Anda thật tráng cường, vô địch song khi dứt thọ mạng, những người này cũng phải tan xương. Chẳng ai võ tướng Bà La Môn, nô lệ dân quê hẳn quét đường, hoặc có người nào nhờ đẳng cấp, không già không chết, mãi trường tồn. Những người đọc mật chú thiên liên từ sáu nguồn kinh của Phạm Thiên, dẫu các người này nhờ kiến thức cũng không thoát lão tử triền miên. Dù người giác ngộ bậc tu nhân đã đạt tịnh tâm chế ngự thân, ngay các bậc hiền nhân khổ hạnh đúng thời cũng bỏ xác phàm trần. Thậm chí A-la-hán trí minh vô ưu phận sự đã hoàn thành, đến thời cũng đặt thân này xuống, vào lúc diệt vong thiện ác hành. Bây giờ, nam tử nói đến những việc chính tràng cần phải làm. Các kệ ngài ngâm thật khéo tay, hiền nhân mục đích quý cao dày, nhờ lời vàng ngọc con an tịnh, xin hãy cho con nương tựa đây. Sau đó trưởng lão ngâm kệ dạy bảo chàng: đừng tìm nương tựa ở nơi ta, hãy hướng đến ngay Đức Phật Đà. Là bậc đại hùng ngài Thích Tử, ta từng quy ngưỡng những ngày qua. Chàng trai lại hỏi: ở xứ nào đâu có đạo sư? Kính thưa tôn giả, từ bây giờ con đi ý kiến ngài Vô Thượng, thắng giả oai hùng của chúng ta. Trưởng lão đáp: trong quốc độ kia ở phía đông, Okaka tộc chính con dòng. Ngài là tối thượng trong thiên hạ, đã đắc du dư bát niết bàn. Khi Dương Tử đã nghe trưởng lão thuyết pháp, chàng được an trú vào tam quy và ngũ giới. Vì thế chàng nói: giá Đức Phật Đà đại đạo sư vẫn còn trụ thế đến bây giờ, hẳn con sẽ nguyện đi ngàn dặm để ý kiến ngài thỏa ước mơ. Song chính vì nay bậc đạo sư đã hoàn toàn tịch diệt vô dư, con xin tôn giả cho an trú vào bậc đại hùng của chúng ta. Con đến quy y Phật Thế Tôn, và con quy ngưỡng pháp vô song, và con quy ngưỡng toàn tăng chúng của cả trời người ở thế gian. Từ nay con tránh giết muôn loài, không lấy các tài vật của ai, không uống rượu nồng, không nói dối, và tri túc với vợ mình thôi. Trưởng lão nói như vậy. Bây giờ chàng hãy về với vua cha, đời sống của chàng thật ngắn ngủi, chàng sẽ chết trong vòng 5 tháng nữa thôi, vậy hãy làm công đức thiện sự. Chàng trai làm theo lời dạy, và chỉ sau 4 tháng chàng từ trần, rồi tái sanh vào cõi trời 33. Nhờ uy lực công đức của chàng, một cỗ xe được trang hoàng 7 báo vật xuất hiện dài 7 do tuần. Xe có cả đoàn hộ tống hàng ngàn tiên nữ. Khi vua cha đã cử hành tang lễ cho con và dâng cúng đại lễ lên chư tăng xong, vua đến cúng dường bảo tháp trong tịnh xá. Vị trưởng lão cũng đến đó, còn vị thiên tử giáng trần trong cỗ xe thiên giới kia đảnh lễ trưởng lão và chào mừng vua cha. Trưởng lão ngâm kệ hỏi chàng: như dạng hào quang của mặt trời xoay dần chiếu sáng khắp nơi nơi, cỗ xe vĩ đại chàng đang ngự văng trải chung quanh 7 dặm dài, bao phủ bên trên các phiến vàng, ngọc trai, ngọc thạch cận toàn thân. Các khung chạm trổ đầy vàng bạc, ngọc bích khéo tô điểm tuyệt trần. Trang trí mặt tiền ngọc bích xanh, càng xe hồng ngọc vẽ nên hình. Cân đai bầy ngựa toàn vàng bạc, làm đẹp xe lao dút thật nhanh. Chàng đang đứng giữa chiếc xe vàng, vượt hẳn quần tiên hộ tống chàng. Trông chàng chẳng khác ngôi thiên chủ, trong chiếc thiên xa ngựa cả ngàn. Thiên tử lừng danh và đại lực, ngờ đâu chàng được cảnh huy hoàng. Khi được trưởng lão hỏi vậy, thiên tử giải đáp qua các dần kệ. Tôn giả, con là thái tử xưa, tên con thường gọi Sujata. Nhờ ngài bi mẫn cho con được an trú vào trong giới tại gia. Vì biết đời con sắp sửa tàn, ngài đem xá lời đạo sư ban, bảo, Suja hãy nghiêng mình lễ, việc ấy cho con lợi lạc tràn. Khi con đã đảnh lễ nghiêm trang, hương liệu dòng hoa được cúng dường, con bỏ xác thân phàm tục ấy, và lên giường hỷ lạc thiên đường. Trong giường hỷ lạc Nandana, nơi lắm bầy chim đến điểm tô, con được cả đàn tiên hộ tống, hân hoan xem vũ nhạc đồng ca. Nói vậy xong, vị thiên tử đảnh lễ trưởng lão và giả từ vua cha, rồi lên xe trở về thiên giới. Trưởng lão kể lại toàn câu chuyện đã diễn ra giữa đôi bên với các trưởng lão kết tập kinh điển vào thời kỳ họp hội đồng của